Kính thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin được giới thiệu với quý vị tác phẩm Qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà. Chương thứ 3, cuộc hành trình vượt biên từ Việt Nam qua Campuchia. 15 ngày gian khổ và lo âu. Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp.
Ngày thứ 3 của lộ trình, ngày 29 tháng 3 năm 1980, chúng tôi chia ra đi cách nhau một đoạn xa. Trời còn tối, như vậy tốt hơn là để sáng bành mắt mới đi. Chúng tôi đi quanh co một hồi thì được Dũng ra hiệu cho lên xe. Ở xe này chỉ có tôi và Dũng được ngồi phía trước với tài xế, còn anh Vĩnh, Nỉ, Phà và bốn con tôi đều ngồi phía sau, trốn sau các bao gạo lớn. Các người tài xế rất rành đường và các nơi có trạm kiểm soát. Hễ mỗi lần gần đến trạm kiểm soát là họ báo trước, thế là chúng tôi giấu các con sau các bao gạo, khi đã dặn dò chúng ngồi thật im lặng. Cứ thế, xe đón khách dọc đường, khách ngồi trên cả mui xe vận tải, tất cả đều im lặng. Bộ đội Việt Nam xét rất kỹ, hễ họ móc được một đứa là lộ ngay. Tất cả các nơi có cầu bắc qua sông là có bộ đội Việt Nam gác trên đó. Những người lớn thì xuống đi bộ trước khi đến trạm kiểm soát độ nửa cây số, và sau khi qua khỏi trạm kiểm soát độ một cây số. Có nơi các con tôi phải đi bộ như chúng tôi. Luôn luôn chồng tôi được đi bộ trước nhất và đi một mình. Còn các con tôi đi lẻ tẻ, cách xa nhau và không nói chuyện gì. Tôi thì luôn luôn bồng cháu Kim, úp mặt nó vào vai tôi vì cháu trắng quá sợ lộ. Còn tôi thì phủ khăn che gần hết mặt, áo quần thì làm ra vẻ lôi thôi lếch thách. Các ông tài xế và lơ xe có lẽ chờ người vượt biên đã quen, nên tỏ ra rất kiên nhẫn trong việc chờ đợi khách hàng trong lúc họ phải đi bộ rất lâu. Sau này tôi được biết rằng dân vượt biên đôi khi còn giả dạng làm lơ xe nữa. Cơn nắng như lửa đổ trên đầu, tôi dám cả quyết cái nắng 100 độ F như ở California cũng không sánh bằng cái nóng của xứ biên. Mỗi lần đi bộ để qua mặt một trạm kiểm soát là một lần tim tôi đập thình thịch, hai chân cơ hồ như ríu lại, bước không vững nữa. Cái nóng, sự lo âu sợ sệt, cộng với cái khát khô cổ làm cho mỗi người chúng tôi mệt lả và lơ láo hơn. Mỗi lần qua thoát một trạm kiểm soát để leo lại lên xe vận tải là một lần chúng tôi thở phào khoan khoái. Xe chạy từ sáng đến độ 11 giờ trưa thì ông tài xế báo cho biết là sắp qua phà tại bến Hố Lương trên sông Mekong. Sóng nước mênh mông, từ phía bên này ta nhìn không thấy rõ bờ bên kia. Tại đây có rất nhiều trạm kiểm soát do bộ đội Việt Cộng canh gác. Xe cộ và người qua lại rất đông. Đây cũng là nơi đã nhiều người tị nạn bị bắt giữ. Họ bị bắt từng đám. Họ âu sầu thấy rõ. Gia đình tôi xuống xe từ xa. Chúng tôi đi lẻ tẻ khi đi qua trạm kiểm soát để xuống phà. Ở đây có chợ họp đông và vui, trông quang cảnh quen thuộc như một ngôi chợ nào đó ở vùng quê Việt Nam. Tôi đi một mình xuống phà, phải vờ làm mặt lạ với chồng con. Hai đứa con lớn của tôi đứng tách riêng ra ở một góc phà. Anh Vĩnh và hai con nhỏ đứng một góc khác. Các con tôi đã được căn dặn kỹ nên không đứa nào dám mở miệng nói chuyện. Nói là lộ ngay mình là người Việt Nam. Quanh chúng tôi bộ đội Việt Cộng rất nhiều. Họ nói năng vui vẻ, có đâu mà phải câm lặng như chúng tôi. Khi qua phà xong, anh Vĩnh được lệnh của những người đưa đường là phải đưa lẻ tẻ các con tôi lên lại phía sau để ngồi lẫn trong các bao gạo. Tôi vẫn được ngồi phía trước chỗ tài xế ngồi. Anh Nỉ kêu tôi xuống ăn cơm. Tôi ngậm miệng mà ăn. Sau đó tôi xin anh Nỉ mua cơm và đồ ăn chuyển lên xe cho chồng con tôi ăn trên đó. Sau mấy đêm lo âu mất ngủ, cả nhà tôi ai cũng mệt mỏi thấy rõ. Các cháu mất hẳn vẻ vô tư và lếp thoáng hàng ngày. Tôi lo cho chúng nhiều và ân hận vì đã đưa các con vào chỗ khổ sở đói khát. Tôi xin những người đưa đường mua thêm cho gia đình tôi nước đá lạnh để uống cầm hơi. Khoảng 12 giờ trưa, xe bắt đầu đi về phía Nam Vang. Càng đến gần Nam Vang thì càng nhiều trạm kiểm soát. Có lần, có ba người lính miên xin đi qua Giang. Họ leo lên nóc xe ngồi vắt vẻo trông nguy hiểm vô cùng. Chúng tôi càng sợ bị lộ hơn. Lần nào khi gần đến một trạm, ông tài xế cũng ngừng lại để cho chúng tôi xuống từ xa và đi bộ qua trạm kiểm soát khác.
Qua trạm xong, chúng tôi lại leo lên xe đi tiếp. Khi gần đến thành phố Nam Vang, ông tài xế và người lơ xe đòi tiền công chuyên chở chúng tôi. Anh nỉ kỳ kèo và trả giá. Hai bên không đồng ý giá cả nên họ bắt đầu to tiếng. Chúng tôi sợ quá, vì hễ lộ ra thì gia đình tôi sẽ bị bắt. Anh Vĩnh cảm thấy không khí căng thẳng quá nên anh năn nỉ hai bên. Cuối cùng, vì nhắm mộ không ổn nên anh đành móc túi đưa thêm một chỉ vàng cho anh nỉ để anh đưa cho người ta. Chúng tôi lại còn phải van xin ông tài xế nhận thêm tiền để đưa chúng tôi đi cho đến nơi. Tôi bắt đầu nhận thấy chân tướng của anh nỉ. Chưa đến Nam Vang mà anh đã lấy 3 lượng vàng và 1 chỉ của chúng tôi rồi. Khi xe tiến vào địa phận thủ đô Nam Vang, ông tài xế bảo tất cả chúng tôi hãy lấy đồ đạc xuống vì ông ta không thể đưa chúng tôi vào bến xe được. Và lại nơi đây, những người lính Miên và Việt Cộng xét rất kỹ. Lỡ đổ bể ra thì rất kẹt cho ông ta. Anh Phà được lệnh của anh nỉ nên ra hiệu cho chúng tôi phải đi lẻ tẻ cách xa. Đoàn người khác cũng đi bộ vào thành phố như chúng tôi. Còn anh nỉ và anh Vĩnh đi riêng phía sau. Tôi lại dặn nhỏ các con hãy chia ra. Một người đi bên phải, một người đi bên trái của bờ đường. Tôi bồng cháu Kim. Anh Phà xách giùm tôi chiếc giỏ. Anh bảo tôi phải bỏ khăn ra để đầu trần, vì ở Nam Vang người ta để đầu trần, ít đội khăn. Nếu tôi đội khăn thì sẽ bị lộ. Đường đi vào thành phố thật đẹp, nhưng lúc ấy tôi chẳng còn lòng dạ nào mà ngắm cảnh, chỉ lo là đến trạm kiểm soát họ xét quá kỹ, sợ đi không lọt mà bị mấy anh bộ đội cộng sản bắt. Vì lên xuống đi bộ nhiều lần quá nên mấy đôi dép, cái thì đứt, cái thì mất, chúng tôi đành đi chân đất. Đất nóng hổi làm phỏng chân các cháu, thật tội nghiệp cho chúng. Tới một quán nước nhỏ, tôi quá khát nên xin anh Phà cho chúng tôi uống. Uống xong cô chủ quán đòi 2 đồng. Tôi không còn 1 xu nên ra dấu cho anh Phà trả tiền dùm. Anh lắc đầu ra dấu rằng hết sạch tiền. Thế là cô bé bán quán giữ lấy cái giỏ đồ độc nhất của tôi. Anh Phà kéo tôi ra xa và nói nhỏ. Thôi, chị đợi chập nữa tôi gặp anh nỉ tôi lấy tiền chuộc lại cái giỏ cho chị. Thật là nhục nhã và đau đớn. Mình mới đưa 3 lượng và 1 chỉ vàng cho họ, mà từ Gò Dầu đến đây họ đã bạc đãi mình rồi, còn nói gì đến chuyện đi đến đích. Nếu để cái giỏ đồ còn lại của mình lỡ mất thì sao? Mà lỡ họ không chuộc lại thì mình lấy quần áo đâu mà thay? Chả lẽ đóng một bộ đồ suốt cuộc hành trình sao? Chúng tôi theo Phà đi, chia lẻ lực lượng để vào thành phố. Khi còn cách xa trạm gác độ 500 mét, chúng tôi thấy anh Vĩnh và anh Nỉ đi xe ngựa qua trạm kiểm soát. Con tôi là cháu Ninh 8 tuổi, đã bị mất dép ở dọc đường nên phải đi chân không. Cháu thấy bố cháu đi xe ngựa thong dong qua mặt cháu. Cháu bèn chạy theo và hét thật lớn. Bố ơi, bố! Tôi sợ xanh mặt, chưa kịp phản ứng, thì cháu Trang 9 tuổi hét lớn hơn và đuổi theo em. Ninh, không được nói tiếng Việt Nam, bị bắt bây giờ. Mặt tôi xanh như tràm vì quá sợ. Tôi nhìn về phía trạm kiểm soát, để hễ thấy người lính có phản ứng là chúng tôi chạy ngược về phía sau, trốn vào nhà của dân. Thế nhưng như có một phép lạ, họ không nghe gì vì họ đang ôm súng và nói chuyện với nhau. Vừa lúc đó xe ngựa chở anh Vĩnh và anh Nỉ ngừng trước trạm. Anh Vĩnh sợ run rẩy. Các bộ đội Việt Nam và Miên kiểm soát xe ngựa và ngoắc tay cho đi. Mẹ con tôi cũng vừa đi tới. Tuy bề ngoài chúng tôi tỏ vẻ bình thản, nhưng tim chúng tôi đập thình thịch như trống trầu. Tưởng chừng như qua cửa địa ngục cũng sợ đến chừng ấy mà thôi. Chúng tôi vẫn theo anh phà mà đi về phía thành phố. Anh Dũng đã đến điểm hẹn, anh thuê xe đạp từ chợ, rồi đi ngược về phía chúng tôi. Sau đó anh phà và Dũng chở nhau về quán nước để trả tiền nước và chuộc lại cái giỏ cho tôi. Không còn chạm gác nữa, nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm. May mà gia đình tôi còn nguyên vẹn. Nếu lỡ mà lạc con hay chết một đứa con nào, chắc vợ chồng tôi sống không yên, chết không nhắm mắt. Tôi đã không lường được nỗi khổ to tát ấy, nên dấn thân vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm này và trả giá quá đắt cho cuộc vượt thoát. Sau cùng, như đã có quy hẹn từ trước, tất cả mọi người họp nhau tại một quán ăn của người Tàu. Anh Nỉ kêu mì sợi cho mọi người cùng ăn trưa. Chúng tôi vẫn ngậm câm như hến. Tôi vẫn thủ ngón tay kê lên miệng để ra dấu cho các con hãy giữ im lặng. Nếu lỡ các con quên mà nói chuyện. Sau khi ăn xong, cả nhóm chia lẻ đi ngược lại một nhà người quen của anh Nỉ. Nhà này cất theo kiểu xưa, bằng gỗ có hai tầng, cách bài trí như một ngôi nhà của người thượng ở vùng núi Việt Nam, nghĩa là phía dưới để nuôi heo, gà, vịt, phía tầng trên để cho người ở. Ngôi nhà này cũ kỹ và không được sạch, mà người ở thì rất đông. Chủ nhà là một cô gái miên biết nói tiếng Việt. Ở đó gia đình tôi tắm rửa, nước dùng và uống đều lấy từ cái giếng ở phía bên hông nhà. Sau khi tắm rửa xong, anh Nỉ giao chúng tôi cho cô gái người miên. Họ thì thầm to nhỏ với nhau thật lâu. Rồi hai anh Nỉ và phà ra đi. Họ dặn dò chúng tôi cứ ở lại đây ăn cơm, chờ họ đi móc nối đường dây. Cô chủ nhà đề nghị chúng tôi đưa cho cô một chỉ vàng để cô đi chợ mua đồ ăn. Tôi đành rút ra một chỉ vàng đưa cho cô, để cô đi chợ. Tôi cũng dặn anh Vĩnh là không được đưa thêm vàng cho họ nữa.
Trong lúc chúng tôi loay hoay kiếm chỗ nghỉ ngơi, thì anh Dũng vẫn đi quanh quẩn bên chúng tôi. Thành thật mà nói, tới giờ phút này, chúng tôi vẫn quý anh Dũng và vẫn nghĩ đến anh ta như một người bạn tốt. Như có sự thỏa thuận với nhau, nhóm người miên lui tới khu nhà này rất đông. Họ làm bộ hỏi thăm chúng tôi và chỉ dẫn chúng tôi cách tìm mối đi đến Thái Lan. Họ kể lể nói về chuyện dẫn mối thành công của họ và không quên ra giá tiền. Mỗi đầu người là 3 lượng vàng. Vì đã được Bắc Hiệp dặn trước, nên chúng tôi đều than van là còn ít lắm. Chỉ còn lại có 2 lượng thôi nên không đi được với họ. Và lại chúng tôi đang nhờ anh Nỉ dẫn đi tiếp. Sau này suy nghĩ kỹ, tôi mới biết là chính anh Nỉ gài nhóm người này đến dụ chúng tôi đi. Từ giờ phút đưa chúng tôi tới Nam Vang là anh Nỉ muốn bỏ rơi chúng tôi lại, nên anh ta mới kiếm cớ đi mất, để nhóm kia tới tiếp tục làm tiền lừa gạt chúng tôi nữa. Họ còn đánh một đòn cân não rằng rất nhiều người bị bỏ rơi ở Bát Tam Bang chỉ vì đã đi mối rẻ tiền nên bị lừa gạt. Đi với họ thì chắc ăn hơn nhiều. Chiều hôm ấy, chúng tôi được ăn một bữa cháo gà rất ngon. Chúng tôi thấy anh Nỉ và phà không về nên bắt đầu lo lắng. Cô chủ cứ trấn an là chắc họ sắp về. Trời tối dần mà họ vẫn không về. Chúng tôi lo đến nỗi không ngồi yên được, cứ đi ra đi vào lấp ló để ngóng chờ. Tối đến, nhà này không có điện, chỉ có đèn dầu leo lét. Gia đình tôi và anh Dũng nhét vào một cái buồng nhỏ. Có anh Dũng, chúng tôi cũng đỡ sợ một chút. Có gì còn có anh thanh niên này giúp sức. Cô chủ người biên lại lấy cớ là vì chúng tôi là người lạ, đến ở trọ nên cô phải biếu tiền ông tổ trưởng dân phố của cô để được yên thân, còn không biếu tiền thì ở tù cả đám. Ý của cô là chúng tôi nên trả tiền thêm cho cô vì cô đã phải trả tiền trà nước cho ông ta. Tôi gạt phắt và nhắc lại là tôi vừa đưa cho cô ta một chỉ rồi. Chị có thể lấy tiền ở đó mà đưa biếu ông tổ trưởng của chị. Tôi nói với cô ta như thế. Biết rằng khó mà đòi thêm. Cô ta im lặng, nói vả là rồi đi mất. Đám trai gái trong làng cũng từ từ đi hết. Họ nói là đi xem văn nghệ. Căn nhà trở nên vắng vẻ. Bóng tối bao trùm. Ánh đèn dầu chập chờn như muốn lụi bất. Trong nhà còn có gia đình tôi và anh Dũng. Tôi dặn dò anh Dũng và anh Vĩnh đóng cửa buồng kỹ và canh chừng kẻo họ biết mình có vàng. Có thể họ kiếm cách giết mình nên mới ra đi để nhà vắng như thế này. Đêm hôm ấy, cả ba chúng tôi không dám ngủ vì sợ. Còn các con nhỏ thì ngáy vang trời. 3 ngày mới được tắm, mới được nhả lưng trong một căn nhà, lại được ăn cháo gà, nên các cháu khỏe quá và ngủ kỹ. Khoảng nửa đêm, chúng tôi nghe tiếng gõ cửa thình thịch. Anh Dũng lên tiếng hỏi, thì cô chủ nhà nói là có ông tổ trưởng đến xét, phải mở cửa buồng ngay. Chúng tôi ở thế thủ, trong bóng tối chiếc đèn pin của ông tổ trưởng xoay đủ hướng để ông quan sát kỹ chúng tôi. Chừng thấy một đám con nít, ông ta quay qua nói tiếng miên với cô chủ nhà rồi chỉ trỏ. Tôi đoán chừng chắc chả có gì đáng lo nên yên tâm hơn. Lúc ấy chúng tôi mới tạm nằm nghỉ và ngủ. Ánh trăng ngày 13 thật sáng, chiếu qua cửa sổ, đổ tràn đầy ánh sáng lên mặt chúng tôi. Tôi chợt buồn và nghĩ về quê nhà. Mình đã xa Sài Gòn gần 300 cây số rồi, biết bao giờ còn được trở về căn nhà cũ, nằm đong đưa võng buồn nữa. Tôi nhớ đám trẻ con hàng xóm, cứ mỗi đêm sáng trăng mà bị cúp điện là chúng bu lại quanh nhà để nghe tôi kể chuyện đời xưa, chuyện ma, chuyện Đông Châu liệt quốc, Tam Quốc Chí. Tôi nhớ mỗi lần kể đến đâu, tôi diễn tả bằng nét mặt, bằng cử chỉ, điệu bộ. Có lần tôi đang kể chuyện ma, tôi giơ chân ra để diễn tả theo cốt truyện, thì một cô bé chợt la lớn lên, thế là cả bầy trẻ cùng la lên một giọng. Còn tôi đang kể say sưa cũng phải hoảng hốt la theo. Người lớn hàng xóm không hiểu chuyện gì cũng súng lại. Cuối cùng cả mọi người đều cười vang. Kỷ niệm thật khó mà quên được. Tình láng giềng thân thiết và dễ thương. Biết bao giờ tôi còn gặp lại họ nữa. Bao nhiêu nỗi vui buồn và lo âu hiện rõ trong đầu. Tôi trằn trọc mãi mà không ngủ được. Lại thêm ý nghĩ có thể bị giết để đoạt của, nên tôi lại càng mất ngủ. Thà cố gắng nhịn ngủ một tí còn hơn là cả nhà gặp nạn. Trời sáng dần, có tiếng chim hót rồi tiếng gà gáy, tiếng xe cộ và nhiều tiếng động khác. Tôi yên tâm ngủ thiếp đi một giấc.